Chương 59 hình ba thần thảo nguyên chấn động dữ dội. Kim giác cự thú khổng lồ như một sơn mạch ngã xuống trên thảo nguyên, trên lân giáp đẫm những vết máu kim sắc, đến cả một bộ phận lân giáp cũng có vết nứt, mắt miệng mũi đều có vết máu kim sắc rỉ ra. Nhất thời lực thế giới mãnh liệt nhanh chóng lan ra bao lấy cả kim giác cự thú, bắt đầu khôi phục thương thế trên người kim giác cự thú ngoại giới. Trong thần thú hợp cốc lạp tư áo thế giới, La Phong cũng tỉnh tu như trên một ức người khổ tu khoanh chân tĩnh tọa khác, nhưng lại đột nhiên lại thấp giọng đau đớn trên rỉ, hai tay bóp chặt lấy mặt đất đầy đá vụn, nghiền những đá vụn đó thành phấn. Điện hạ, La Phong điện hạ, La Phong điện hạ, ngươi làm sao vậy? Địch Luân, Tử Phiên Kỳ cũng đang ở bên cạnh khoanh chân tĩnh tọa chấn động, họ đều đã phát hiện ra sự đau đớn trên mặt La Phong. La Phong không trả lời, hai tay vẫn bấm sâu xuống đất, trên trán gần xanh nổi lên. Phù, La Phong thở phào một hơi, mở mắt ra, vẻ hơi mỏi mệt đưa mắt nhìn Địch Luân. Tử Phiên Kỳ không có gì, đừng lo. Địch Luân, Tử Phiên Kỳ nhìn nhau. Không có gì, không có gì, mới là gặp quỷ, đang ngồi đó. Hơn nữa dưới sự cảnh giới của hai đại thần linh bất hủ, La Phong tuyệt đối không hề bị một công kích nào khác, nhưng dưới tình huống như vậy, La Phong lại lộ ra vẻ đau đớn như vậy, thật sự quái lạ. La Phong là cường giả vũ trụ, không thể tự nhiên mà thân thể sinh bệnh gì được. Điện hạ xem ra có bí mật gì rồi. Địch Luân thầm nghĩ, nhưng loại La Phong này cũng có chút bí mật không muốn người ta biết. Từ Phiên Kỵ cũng thầm nghĩ. La Phong ngồi đó ngẩng đầu nhìn ra xa xa pho tượng thần thú đang ngủ say vô cùng khổng lồ, trong lòng vẫn còn chấn động. Tại sao ta chỉ là vẽ hoa văn điêu khắc trên lân giáp của pho tượng thần thú loại nhỏ, lại bị sức ép vô hình chẳng những tác dụng vào trên kim giác cự thú thân thể, thậm chí còn tác dụng vào linh hồn, dẫn đến việc linh hồn phân thân ma sát tộc và bản tôn người địa cầu cũng bị ảnh hưởng? Sao lại như thế? La Phong cảm thấy rất khó tin. Mình cũng đã vẽ con pho tượng thần thú ngủ say, nhưng tại sao khi vẽ pho tượng thần thú loại nhỏ lại xảy ra vấn đề như vậy? Hơn nữa kim giác cự thú đang ở thể nội thế giới, ở trong địa bàn của mình, căn bản không thể lọt vào bất kỳ công kích gì của siêu cường giả. Huống chi, bên cạnh còn có hai người Địch Luân, Tử Phiên Kỳ canh phòng. Ta không bị cường giả khác công kích, vậy ai công kích ta? Không công kích ta, không công kích ta, không thể vô duyên vô cớ trọng thương. La Phong cau mày, kim giác cự thú ở bên trong thể nội thế giới mà bị áp bách tới bị thương nặng, áp lực vô hình đáng sợ đồng thời tác dụng vào thân thể và linh hồn, đáng sợ vô cùng. La Phong hồi ức lại cảm giác lúc trước, đều không khỏi hơi run sợ. Đó là một loại cảm giác căn bản không thể phản kháng. Vậy chỉ có hai loại giải thích. Một, có một siêu tồn tại thực lực vượt xa xa những gì ta biết, ngăn cản ta vẽ pho tượng thần thú loại nhỏ, do đó trừng phạt ta. La Phong thầm nói. Hai, nếu không phải cường giả nào ngăn cản ta, vậy nhất định là do quy tắc vận chuyển vũ trụ ép ta. Vũ trụ ép lên La Phong. Đúng rồi, dựa theo những gì La Phong hiểu, cả vũ trụ này đều có quy tắc vận chuyển. Tỉ như không gian vũ trụ bị nổ nát, tự nhiên sẽ được tu bổ lại, một khi tốc độ đã tới tốc độ ánh sáng, sẽ bị truyền vào ám vũ trụ, vân vân. Đều là một loại thể hiện quy tắc vận chuyển của bản thân vũ trụ, còn giả thiết hành vi mình vừa rồi đụng vào quy tắc vũ trụ, nên rất có thể đã bị phản kích. Tại bên trong vũ trụ nguyên thủy, phải tuân thủ theo quy tắc vũ trụ vận chuyển. Chuyển, vũ trụ vận chuyển có quy tắc độc đáo, trong lịch sử, bất kỳ ai đối lập với quy tắc vận chuyển vũ trụ, đều sẽ bị phản kích. La Phong thầm nghĩ, ta đã từng thấy có những thứ đối lập với quy tắc vũ trụ, như mã kim loại trên địa cầu mà ta tìm được có ẩn giấu một bí điển vô danh. Hiển nhiên, đó là phá vỡ quy tắc cơ bản về gen tiến hóa. Nhân vật siêu cường đại có thể tạo ra bí pháp đối lập với quy tắc, lại có thể truyền thừa. Nhưng, hiển nhiên, vừa rồi vừa đụng vào rìa ngoài của quy tắc vận chuyển vũ trụ, mà không khỏi bị sức ép quy tắc phản kích, hay loại khả năng, rốt cuộc là loại nào? Rốt cuộc là loại nào? La Phong thầm nói, siêu cường giả trừng phạt ta, chắc ít có loại khả năng này, vì có thể không bị đám Tử Phiên Kỳ phát hiện ra chút nào, lại còn có thể thông qua thể nội thế giới ta mà công kích kim giác cự thú. Muốn làm được việc này, tuyệt đối là những tồn tại vĩ đại vô cùng. Còn những nhân vật như vậy, có cần phải luôn luôn giám sát ta không? La Phong mặc dù tự tin, nhưng lại không tự đại. Mình còn chưa tới mức có thể làm cho những nhân vật đó thời khắc nào cũng giám sát mình. Hơn nữa, khi ta vẽ lân giáp pho tượng thần thú loại nhỏ thì bị phản kích. La Phong thầm nghĩ, tóm lại 90 là quy tắc vũ trụ ép lên mình. Ưu đưa ra phán đoán xong, La Phong lập tức thở phào một hơi. Vũ trụ mênh mông rộng lớn, thai nhén ra vô số tộc quần, thai nhén ra vô số cường giả sinh mạng. Quy tắc vận chuyển vũ trụ là công chính nhất, không có một chút bất công nào. Thậm chí còn cả trong truyền thừa ký ức của Kim Giác Cự Thú cũng vẹn vẹn chỉ miêu tả về sự tồn tại của quy tắc vận chuyển vũ trụ. Nhưng hiển nhiên loại quy tắc này là đảm bảo tính ổn định của cả vũ trụ. Nhưng nó không giết chết ai. Ít nhất trong truyền thừa ký ức, không nghe qua việc quy tắc vũ trụ giết chết ai. Hành vi của ta vừa rồi đụng vào giới hạn quy tắc vũ trụ. La Phong nhìn ra phía trước, nơi có pho tượng thần thú khổng lồ, trong lòng vô cùng kích động. Giới hạn vận chuyển quy tắc vũ trụ đại biểu có cái gì? Đại biểu cho việc trên pho tượng thần thú ẩn chứa bí mật, ẩn chứa một loại bí mật đỉnh cao trong vũ trụ, thậm chí còn can dự vào quy tắc vũ trụ vận chuyển. Giả thiết ta có thể biết được đại bí mật này, như lời của Hilada, thì chắc chắn sẽ trở thành tồn tại vô địch, La Phong thầm nghĩ. Chẳng trách tỷ tỷ năm qua luôn không nghe nói ai có thể hiểu thấu pho tượng thần thú nằm ngủ trước mắt. Dù sao bức tượng thần thú ngủ say và pho tượng thần thú loại nhỏ là cùng một loại, bí mật đỉnh cao vũ trụ. La Phong vô cùng kích động, bởi vì hắn ý thức được mình có được một kỳ ngộ khó lường. Pho tượng thần thú có thể cho mình một con đường dẫn tới chỗ đi thông tới mức nhân vật vô địch vũ trụ. Cho dù tự tin như La Phong cũng hiểu việc trở thành siêu tồn tại trong vũ trụ khó khăn ra sao. Nhân loại, tộc quần kim giác vân vân đã tồn tại trong vũ trụ rất lâu, nhưng lại hiếm cường giả cấp vũ trụ tôn giả như vậy. Như Hy Lạ Đà, một siêu tồn tại một mình liền có thể dẫn dắt cả một tộc quần đứng sừng sững trong vũ trụ, là quý hiếm như thế nào? Ít nhất trong cả lịch sử tộc quần kim giác cũng chỉ có một người. Pho tượng thần thú loại nhỏ của ta rõ ràng là quý hơn pho tượng thần thú cỡ lớn, La Phong thầm nói. Ta vẽ pho tượng thần thú cỡ lớn thì không việc gì, nhưng vẽ pho tượng thần thú loại nhỏ lại bị quy tắc vận chuyển vũ trụ ép lên. Hơn nữa, pho tượng thần thú loại nhỏ rõ ràng có thần độc đáo, như một con thần thú chính thức. Hơn nữa, pho tượng thần thú loại nhỏ là lấy ở huyết lạc thế giới, cũng là nơi năm đó thần thú sinh tồn, hẳn phải xem như nguyên bản. Còn thần thú cỡ lớn, phỏng chừng không biết do một siêu tồn tại nào điêu khắc thành. Ý thức được hàm ý của hai pho tượng thần thú, La Phong cũng hiểu rõ, phải bắt lấy kỳ ngộ này. Cỡ lớn pho tượng thần thú, hẳn là xem như pho tượng tầng dưới. Pho tượng thần thú loại nhỏ, hẳn là xem như pho tượng cao cấp. La Phong phán đoán, vẽ cỡ lớn không việc gì. Hơn nữa, pho tượng thần thú cỡ lớn có uy áp mặc dù mạnh, nhưng lại vô thần. Vậy, cơm không thể ăn hết một bát. Ta trước hết cẩn thận nghiên cứu hoa văn trên lân giáp của pho tượng thần thú cỡ lớn. Đợi đủ thực lực, sẽ nghiên cứu pho tượng thần thú loại nhỏ. La Phong thầm nói. Pho tượng thần thú loại nhỏ cũng do một người nào đó lưu lại mà đã có thể làm ra. Hiển nhiên việc chống cự quy tắc, vận chuyển vũ trụ tuyệt không phải là điều không thể làm được. La Phong hiểu rõ, mình trong tộc nhân loại cũng chỉ có thể xem như một con kiến bé tí, còn tộc nhân loại chỉ là một trong vài tộc quần đỉnh cao trong tỷ tỷ tộc quần so với quy tắc vận chuyển vũ trụ. Mình quá nhỏ bé, bắt đầu đi. La Phong nhìn pho tượng thần thú khổng lồ trong thần thú hợp cốc, niệm lực phóng thích ra cẩn thận cảm ứng hoa văn trên lân giáp của pho tượng thần thú ngủ say. Bởi mặc dù mình vẽ pho tượng ngủ say này thành công, nhưng lại không có chút uy áp nào. Do đó La Phong đã biết rõ nguyên nhân, hạ, sóng. Khi niệm lực La Phong tra xét rõ ràng hoa văn lân giáp, thì khác với lần trước chỉ đơn giản nhanh chóng nhìn khắp cả pho tượng ngủ say, mà lại cẩn thận đi cảm ứng, nhận thức, dần dần. La Phong cũng cảm giác được hoa văn trên lân giáp gây ra một vài sóng lan ra chung quanh. Đó là chấn động sóng theo quy tắc vũ trụ, nhưng không phải là sóng quy luật bản nguyên về kim, mộc, thủy, hỏa chi thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian mà loại chấn động này lại làm người ta ớn lạnh hơn nhiều. Quy áp vô hình là do chấn động này gây ra, nguyên lai ảo diệu nằm ở đây, hoa văn lân giáp sao lại gây ra chấn động. Hoa văn lân giáp giống như liên miên một khối. Hoa văn lân giáp giống như liên miên một khối. La Phong dần dần phát hiện ra một vài điểm. Kỳ thật những gì La Phong phát hiện, các thế hệ cường giả tộc quần kiếm giác, các cường giả nhân loại cũng sớm đã phát hiện. Nếu không cũng không đến mức nhiều cường giả tụ tập tại đây không ngừng nghiên cứu như vậy. Trong thể nội thế giới, khi bản tu người địa cầu quan sát cẩn thận pho tượng thần thú khổng lồ, thì trên thảo nguyên trong thể nội thế giới, kim giác cử thú lại một lần nữa điêu khắc trong sơn mạch con pho tượng thần thú ngủ say. Lúc trước ta sai rồi, điêu khắc hẳn phải liên tục không dừng, trên chiếc nhện phiến lân giáp hẳn phải là một lần điêu khắc mà thành. hình thành một loại hoa văn quy luật huyền diệu, dẫn động sóng quy luật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, thời gian, không gian. La Phong Ma Sát Tộc cũng đứng một bên quan kháng kim giác cự thú tiến hành điêu khắc. La Phong Ma Sát Tộc quan kháng kim giác cự thú điêu khắc. Bản tôn người địa cầu quan kháng pho tượng thần thú ngủ say. Chốc chốc La Phong Ma Sát Tộc lại quan kháng pho tượng thần thú loại nhỏ, nhận thức chia luồng thần. Từ loại chấn động của hai phân thân này mà hiểu ra phong vận của nó. Trong phương diện cảm ngộ quy luật, có một phương pháp tìm hiểu rất khô khan, đó là sử dụng bí pháp của một vị cường giả tưởng hành không ngừng luyện tập vẽ lại. Dựa theo bí pháp quỷ tích và phương pháp thi triển của cường giả đó, vẽ một lần, vạn lần, tỷ tỷ. Khi càng ngày càng tinh chuẩn thì tự nhiên sẽ cảm ứng được một vài sóng quy luật. Đây là một loại phương pháp ngu xuẩn. Không cầu cảm ngộ ảo diệu chính thức, chỉ cầu có thể thi triển. Loại phương pháp này nhất định không có cách nào hiểu được quy luật tối cao. La Phong hiểu, bí mật ẩn chứa trong pho tượng thần thú khó hơn việc hiểu được quy luật không gian hoặc hiểu được quy luật thời gian, trở thành vũ trụ tôn giả nhiều lắm. Vũ trụ tôn giả đã cách mình quá xa, còn muốn hiểu được bí ẩn, lại còn xa xôi hơn nữa. Đã thế thì, dùng phương pháp ngu xuẩn, một lần, vạn lần, tí tí vẽ lại. Người khác vẽ không có một tiêu chuẩn chuẩn xác, bởi vì pho tượng thần thú ngủ say, khiến cho người ta tìm không ra phong vận ý cảnh chính thức. La Phong mặc hắc y nhìn con kim giác cự thú đang lần lượt điêu khắc, nhưng ta có tiêu chuẩn chuẩn xác. La Phong mặc hắc y cúi đầu nhìn xuống pho tượng thần thú loại nhỏ trong tay. Rất đơn giản, trong lúc điêu khắc, dùng cảm giác phong vận của pho tượng thần thú loại nhỏ, từ từ trong lòng sẽ không ngừng nhận thức ra luồng thần, đồng thời không ngừng điêu khắc ra cái hữu hình, hữu thần, dần dần sẽ thành công. Đây là phương pháp dùng để tìm hiểu bí ẩn trong pho tượng thần thú mà La Phong cho là nguy xuẩn, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất với hắn ở mức thực lực này. Ta không cầu thấu hiểu bí ẩn, ta chỉ cầu từ trong đó tìm được một chút, vậy ta đã có thể hưởng thụ vô cùng rồi. Đến tương lai khi thực lực đã đủ, mới từ từ suy nghĩ là được. La Phong đang nghĩ như vậy, người phải tự biết mình.